A blind man is restored to sight. The deceased is raised to life. Mortals see heaven before their eyes. The Holy Scriptures are full of wonders witnessed in the presence of great enlightened masters. Do unexplainable events we call miracles still happen? Through Supreme Master Ching Hai's loving guidance in the Kuan Yin practice of meditation, members of our association worldwide have encountered their own extraordinary incidents in their daily lives. Such privileged moments are a true master's grace manifested. Supreme Master Ching Hai has often accredited her students' miracles to their own reawakened greatness, natural outcomes of daily contact with the divine.
Every time you pray, miracles will happen all the time. Because you are in the direction of benevolence and miracles, yes. We are also the miracles. Yeah. If we know how to tap into this miraculous power within ourselves, then we are in full power, empowered with all miracles and all the mighty power that we can imagine.
Thân nhi nữ đa đoan miệng đời đọc vần thơ cũ bồi hồi nay vần hoang lạc nay lời thở than từng câu trao gấm chuông vàng hay còn phang phấn đài trắng một tươi người đi ai không ai cười chút lòng oan khúc dãi bày nơi ngưỡng cầu tam bảo đài cao giác linh tề độ trần lao xa lìa hồng nhan yêu mình thi nhân bắt đầu sớm hơn ai ô hô ai tài trước phật đài thắp nén hương thơm chút lòng kính mộ cầu Di Đà Phật tổ trước người hiền về cõi Tây Phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước người hiền về cõi Tây Phương. Nam mô Phật, Nam mô Pháp,
invite you to this episode of a series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. Imagine a car speeding incredibly fast on a highway, then crashing repeatedly until it is crushed and totaled in a way that no one could survive. Yet in these very circumstances, Sora not only survived, she was completely uninjured. Our South Korean Association member Sora recounts her near-death experience and how she was saved from that heart-pounding accident.
1992년도에 처음에 KBS에서 제가 일을 하고 있을 때였어요. 근데 그때 이제 KBS 볼에 히말라야에서 오신 큰 스승이 오신다라는 포스터를 보고서는 이제 기기가 제한테 이야기를 해줬어요. 그래서 이제 처음으로 이제 제가 사형한테 이야기를 했죠. 이제 책을 보면서 과연 그럼 이 스승이라는 사람이 무엇을 가르치고 있는가? 이들이 정말 지향하고 있는 것이 무엇인가를 알기 위해 가지고 책을 매일 읽었습니다. 읽기 어려웠던 경전과 성경과 이 모든 것을 한목에 다 이해하는 계기가 되더라고요. 여러 친구들이 많이 갖다 준 불경이 많이 있었습니다. 그거를 제가 잠수를 넘겨도 이해 못했던 부분이 한목에 다 이해가 되어버리고, 근데 어느 날 문득 제가 눈을 좀 감고 있다가 보니까 이렇게 웅크리고 이렇게 명상 상태에서 잠고 있는 바깥 사람을 보면서 제가 순간, 짧은 순간 그 하나 생각, 아, 내가 이 문을 이제는 해야 되는구나. 짧은 순간에 스쳤어요.
Sora thought of joining her husband in his newfound meditation practice, the Kuan Yin method. But then she was suddenly gripped by an inexplicable fear through the night and into the morning, the day of the accident.
제가 옆에 공동묘지도 가보고 시체실도 들어가 보고 제 옆에서 죽어 있는 시체 옆에서도 자보고 이래도 제가 어릴 때부터 한 번도 두려움 같은 게 없었는데 그 두려움이 침대방 안에서 제가 있는 자리에서 1m도 움직일 수 없는 두려움이었어요. 너무 무서워서.
세킹 투 언더스탠드 더 카즈 오브 더 패럴라이징 피어 댓 그립드 허, Sora headed by car to a local Buddhist temple.
톨레트를 통도사를 보는 순간 발길이 나도 모르게 핸들이 다시 꺾어서 나오게 되더라고요. 물로 가지를 안고 다시 고속도로로 해서 집으로 향하는 상황이 됐는데 집으로 향하는 그 상황에서 갑자기 사고가 나는 이 상황이 전개가 됐어요.
'Just before the accident, Sora's car sped up to a frightening speed. Three gigantic container trucks were just ahead.
제가 한 200km를 그렇게 달릴 정도로 그렇진 않았거든요. 근데 순간적으로 갑자기 무슨 미친 듯이 질주하더래요. 근데 어떻게 그게 된 상황인지는 모르겠어요. 컨테이너가 세 대가 이렇게 나란히 가면서 서로가 이제 경쟁이 붙은 거예요. 맨 뒤에 차가 이제 제 쪽으로 머리를 집어넣은 거예요. 들어갔는데 차가 갑자기 보이니까 이 운전수가 핸들을 꺾은 거예요. 그러면은 머리를 이래 하니까 뒤에 컨테이너가 뒤에가 늦게 나오잖아요. 이 늦게 나오는 그게 돌면서 제가 차가 이래 있으면 차 앞머리를 탁 쳐버린 거예요. 그렇게 이게 차가 그냥 뺑 붕 날면서 이제 벽에다가 부딪힌 게 있죠. 이렇게 부딪히고 이 부딪히는 그 힘이 워낙에 셌기 때문에 이렇게 탁 부딪히고 이렇게 탁 들어가니까 제 차가 또 이 반동으로 또 일로 또 들어온 거예요. 이 중간에 컨테이너가 이제 또 부딪힌 거예요. 탁 부딪히고 다시 또 이 차가 또 튕겨가지고 그 반동으로 또 이쪽 중앙 분리대를 또 쳤어요. 근데 이것이 치고 들었다를 한 7번 내지 8번 정도를 넘게 했대요.
As other drivers watched, horrified, Sora's car wildly struck against the truck on one side and the median strip on the other, repeatedly. Normally, a driver would not be able to hold onto the wheel nor maintain consciousness under such forceful impacts. But Sora not only was still driving, but somehow her car had managed to ride along the guardrail, a feat that requires considerable skill even at a slow speed.
순간적으로 제가 중앙분리대를 올려야 되겠다는 생각이 들더라고요. 중앙분리대가 이렇게 생겨있어요. 중앙분리대가. 여기에다가 발을 얹고 이쪽이 얹고 요건 이쪽에 끌고 그래서 차가 이렇게 이제 경사가 진 거죠. 경사가 져서 쭉 갔거든요. 그 하는 시간에 이제 얘가 속도가 줄은 거예요. 속도를 어느 정도 딱 주니까 이제 핸들을 놔도 된다라는 메시지가 머릿속에 오더라고요. 그래서 그때 핸들을 놨거든요.
For a while, Sora's mind was receiving step-by-step instructions on exactly how to maneuver the car and regain control and slow it down. But what occurred next was even more out of this world.
그 순간 제가 이제 핸들을 놓으면서 그렇게 무서웠던 그 공포라든지 그 사이에 며칠 그 힘들었던 그 시간이 아무것도 없이 그 순간이 그렇게 아늑하고 현실적으로 보면 굉장히 참혹한 상황인데 그렇게 편안할 수가 없었어요. 그때 방금 손이 밑에서 이렇게 딱 받쳐주고 있다는 게 제가 느꼈어요. 이렇게 쭉 받아서 쭉 올려주는데 그 속에 있는 나는 너무 이렇게 깃털같이 가볍게 느꼈어요. 가볍게 느끼고 굉장히 편안하고 그걸 어떻게 표현이 제가 안 될 정도의 그 안락함 행복함, 그리고 그 사랑이, 이런 것이 사랑인가 보다라고 느낄 정도의 모든 세포가 다 즐거워하는 걸 제가 느꼈거든요.
그래서 통통통통 이렇게 이제 핸들을 놓으니까 차가 이제 전복이 되잖아요. 세번차 바퀴를 굴렀거든요. 탕탕탕, 탕. 마지막 떨어지는데 제가 이제 떨어지는 그 순간에 이제 긴 터널을 본 거죠. 긴 황금 터널 속에 그냥 내가 그냥 쫙 나가는 걸 봤거든요.
근데 그때 이제 제가 그 순간에 저는 이제 제 상황을 육신은 아니고 그냥 빛이었어요. 빛인데 굉장히 긴 황금 터널을 쫙 지나가더라고요. 지나가는데 그 순간 제가 그냥 그 빛 속에 그냥 흡수돼서 그늘랑 나가고 있었어요. 그 상황일 때 어느 순간이니까 이제 그 장면이 하면서 현실적으로 바깥에서 이제 사람이 죽었다, 다 죽었다는 소리가 들리더라고요. 들리면서 뒤에서 사람들이 다 우선거리고 하는 소리가 들리면서 이제 차를 이렇게 다 거의 다 떴다시피 해서 제가 끄집어냈는데 그때 전부 다 이건 기적이다.
The extreme car accident was finally over, and in a miracle of their own, the truck drivers had somehow managed to stop the heavy highway traffic at a safe distance behind Sora's car. But the most incredible miracle in everyone's eyes was Sora herself.
그런데 차가 그 정도로 다 해서 했는데 제 몸은 이 자동차의 그 앞 반바하고 그 사이에 핸들 있고 의자 있는 그 사이에 몸이 이렇게 종이 접기 하듯이 척척척 접어서 있었던 거 말려가지고 가장 완벽하게 의자 밑에 그 딱 말려 있었던 거죠. 그래서 제가 나왔을 때는 의식도 또렷하고 몸도 하나 상할 게 없었어요. 그리고 오로지 힘 거는 치마 입고 있었던 그 치마에 딱 그 기스가 난 거예요. 그거 외에는 하나도 없을 정도로 완벽하게 끝이 났어요. 그때 제가 사고 경위도 어떤 상황이라고 설명도 하고 경찰도 봐서 이런 일이 자기에 있을 수 없는 일이 일어났다. 그때 제가 그 순간 제가 나도 모르게 그때 책에서 봤던 게 생각이 나네요. 아 이것은 이 바깥 사람이 나름 열심히 한 그 스승의 힘이구나.
In accounts of near-death experiences, people have reported seeing their life flash by in a vision. Sora recalls that this too had occurred.
This 딱 부딪히는 순간, 이제 사고가 딱 나가지고 공중에 딱 나는 순간, 그때부터 제가 생각하지 못했던 갓 태어났을 때부터가 그 사고 나는 순간까지 모든 일이 그냥 딱 영화에 필름 돌리듯이 쫙 한목에 다 보여지는. 그리고 그 잘못된 거, 그게 또 판단까지 다 생겨요. 뭘 잘했는지, 내가 또 뭘 못했는지, 그래서 누구한테 미안한 짓을 했는지, 그것까지 다 느껴지는 거예요. 지금까지도. 그때 내가 미처 몰랐던 잠재의식적으로 남이 섭섭했다든지 하는 게 저는 알고 있거든요. 왜냐면 그때 내 머리, 내 속에는 기록이 돼 있더라고요. 그걸 이제
내 나름대로 하나씩 지금 갖고 있거든요. 그래서 그게 내가 비청산하는 데는 그게 아마 그 상황이 아니었으면 그걸 아마 내가 평생 못 느꼈을 거예요.
Sora also remembers a large hand, like the one that had cradled her in the car, coming to her aid before.
Actually, 임사체험을 저는 어릴 때 몇 번 했거든요. 그때는 이상한 진짜 정말 개기영화 우리 보면 나오잖아요. 금은 옷 입고 이렇게 밭 쓰고 나오는 것처럼 그런 이런 저승사자 같은 사람이 와요. 와가지고 양쪽 옆구리를 탁 껴요. 껴고 저를 끌고 가요. 그때 보면 항상 제가 느낀 거는 그때 굉장히 불쾌하고 검은색이었어요. 검은색에 이렇게 제가 움직였었어요. 근데 지옥인 거예요, 거기가. 그런데 막 그 끌려 내려가다가 탁 누군가가 이렇게 그때도 형체는 없었는데 누군가가 항상 건져줬어요. 그리고 그때도 큰 손이었어요.
By the time the accident had ended, Sora's overwhelming fear had vanished. Despite the chaos around her, she even felt comforted by the light. Although she herself was not yet initiated, she knew she had been blessed by Supreme Master Ching Hai.
그냥 한편의 꿈속에서 일어났던 어떤 상황 같이 내가 실질적으로 어떤 이런 게는 안 느껴질 정도의 이 상황이 됐어요. 그래서 그때 제가 처음으로 아, 입문자들이 가족도 이렇게 돌보시는구나.
The story concludes with one more experience, meeting Supreme Master Ching Hai for the first time a couple of years later as association members welcomed her at an airport.
앞쪽에서 웅숭웅숭 소리가 들고 막 소리가 들리더라고요. 아, 스승님 오셨구나. 그때 제가 저 멀리서 그 공항에 들어오시는 그 쪽에서 저는 큰 것, 정말 엄청나게 큰 그림을 봤어요. 엄청난 빛을 발한 큰 그림을 봤어요. 엄청나게 너무나 크기 때문에, 너무나 크고 그 밝았기 때문에 그 순간 저도 모르게 그냥 땅에 퍽 퍼질고 앉고 그때부터 눈물이 쏟아지기 시작하는데 근데 스님의 손을 흔들어 주시는 모습이 환영한다라고 제가 느꼈어요. 그 순간 이제 왔니? 이런 것 같은 느낌을 제가 받았어요. 그래서 그때부터 눈물을 멈추고 그때부터 그렇게 행복할 수가 없었어요. 그게 내가 사고 났을 때의 그 안락함하고 또 다른 충만감이었어요. 그때는 안락함이었다 그러면 이번에는 정말 충만감을 느꼈거든요. 입문하고 나서 정말 충만이라는 단어를 처음으로 제가 실감했어요.
During a 1999 lecture in Italy, Supreme Master Ching Hai explained how one's destiny can be changed with the help of an enlightened master, such that even a violent car accident would not have a traumatic effect at all.
The fixed destiny everybody has to undergo, enlightened or not enlightened. But the enlightened person can smooth out his destiny, can make it more bearable, pleasant, or reduce the size of suffering if it has to undergo suffering. And the future destiny, only the unenlightened person have to undergo. The enlightened person, the master power or God grace, take care and erase that out of his path, like clear the way. At the time of the reconnection with God, the master power modify the fixed karma, the fixed destiny, and burn away the future destiny so the brothers or sister do not have to come back to this life or have not to undergo that suffering awaiting him.
The power of an enlightened master is truly great. Attesting to this is our next story from Dan, our association member from Ao Lạc, Vietnam.
Năm 1991, cũng đầu mùa hè của năm đó, tôi đi làm thợ hồ về buổi trưa và ăn cơm trưa xong đi ngủ trưa vì chiều hôm đó tôi đã xong công việc, không còn đi làm nữa nên ngủ rất là thoải mái. Đến 2 giờ chiều, tôi tỉnh thức dậy và ra trước hiên nhà và bỗng dưng nhìn lên bầu trời về hướng đông bắc thì thấy linh ảnh của một vị đại sư xuất hiện trên bầu trời, hào quang của ngài màu hoàng kim rất là rực rỡ, che lấp cả ánh sáng của mặt trời đầu mùa hạ. Tôi mừng quá, kêu to với vợ con, với cha mẹ, người thân và hàng xóm: mau mau hãy chạy ra nhìn lên bầu trời, Phật đã xuất hiện rồi, Phật xuất hiện ở Việt Nam rồi, trên bầu trời. Thì mọi người nghe tôi gọi và đều chạy ra nhìn lên trên bầu trời, nhưng tất cả không ai thấy hết. Chỉ có riêng mình tôi thấy, và mọi người trách cứ tôi là nua láo, phỉnh họ đi vào. Mặc dù bị trách cứ, nhưng mà trong lòng tôi rất là vui vẻ và hạnh phúc vô cùng, bởi vì cái linh ảnh nó chỉ có mình tôi được thấy rất là rõ ràng.
Later, there was a time in Tan's life when he stayed in Hong Kong and met some practitioners of the Kuan Yin method.
Một lần bước vào phòng của một vị sư huynh, tôi bàng hoàng đứng sững sờ như trời trồng, vì nhìn thấy trên tường có treo một bức ảnh của một vị đại sư mà tôi đã từng thấy trước đây khi còn ở Việt Nam. Lúc đó, tôi đứng nhìn sững sờ chăm chú, vị sư huynh đến vỗ vai tôi và bảo rằng: em nhìn gì kỹ vậy? Tôi như bừng tỉnh và lắp bắp: em không biết ngài là ai, nhưng chính ngài là em đã gặp được qua linh ảnh một lần ở trên bầu trời xuất hiện ở Việt Nam. Sư huynh cho tôi biết ngài chính là một vị Phật sinh ra tại Ao Lạc Việt Nam, ngài chính là sư phụ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Tôi nghe như vậy mừng rỡ quá và cầu xin vị sư huynh đó hãy giúp cho tôi được tu theo với ngài để được đời đời kiết quyết được giải thoát. Và vị sư huynh tặng tôi quyển Khai Thị một để mượn về xem. Và hôm đó tôi mang quyển Khai Thị về và ngấu nghiến suốt đêm. Và đến sáng hôm sau thì tôi đăng ký xin thọ tâm ấn. Được nghe tin tôi được thọ tâm ấn, đó là một niềm vui mừng và hạnh phúc vô cùng đến với tôi.
Dan used to be a practitioner of magic powers with a group that was established for generations. But upon returning to Ao Lạc, Vietnam, after learning the Kuan Yin method of meditation, he made some sweeping changes in his life.
Sau khi trở về, tôi lập bỏ bàn thờ tổ và lập phòng thiền trưng bày pháp tướng của sư phụ lên. Cha tôi, một vị thầy của pháp môn thần thông cũ, rất là nhiều đệ tử và huynh đệ trung thành, đã bất mãn và chống đối tôi rất là kịch liệt, cho rằng tôi là khi sư diệt tổ, phản bội pháp môn. Hàng đêm tôi phải chọn những nơi vắng vẻ thì tôi đến đó để tọa thiền. Và đúng, có nhiều đêm tôi tọa thiền thì có nhiều ma quỷ đến phái rối, và tôi đem pháp tướng của sư phụ ra bỏ với họ: các vị hãy giúp tôi tu hành theo với vị Phật sống thì các vị sẽ được sư phụ tôi cứ giúp quý vị giải thoát và thăng hoa. Còn nếu quý vị phá tôi thì quý vị sẽ lãnh nghiệp chướng, điều đó sẽ không tốt cho quý vị. Nghe tôi nói như vậy, ma quỷ ở những nơi hoang vắng mà tôi tọa thiền, họ đều đồng tình giúp đỡ cho tôi tọa thiền. Hàng đêm tôi ngồi rất là thanh tịnh và thành công tốt đẹp. Tôi sắm một cái máy cassette để nghe băng thâu âm thuyết pháp của sư phụ. Và còn một ít tiền, tôi qua trình bày với ba tôi và tất cả sư huynh đệ trong môn phái, cho phép tôi làm một bữa tiệc chay dâng lên để tạ ơn tổ thầy, những người đã dẫn dắt tôi trước đây trên con đường tu học. Cha tôi đồng ý, và vợ chồng tôi lo sắm sửa, bông hoa quả phẩm và một bữa tiệc chay dâng lên để tạ ơn tổ thầy trước đây. Thì ngày làm lễ tạ tổ, tôi có đề nghị với ba tôi là cho phép cầu xin các vị tổ về để tôi trình bày một sự việc có liên quan đến bước đường tâm linh của tôi sau này. Ba tôi đồng ý và cho một huynh trưởng đứng sắc đồng để cầu chư vị tổ về.
As usual, the six patriarch spirit entered the medium's body to communicate with the group. But this time, what the revered leader said and did astounded everyone present.
Thì sau khi vị lục tổ vừa nhập xác, tôi bấm máy cái xích để sư phụ tán Phật. Thì vị lục tổ nghe vội vã bò qua trước pháp tướng của sư phụ và quỳ đảnh lễ. Tất cả các sư huynh đệ trong môn phái cũng như ba tôi bàng hoàng trước cái hành động của vị lục tổ và hỏi rằng lục đảnh lễ ai vậy. Thì vị lục tổ nói đây là một vị Phật cổ Phật rất là vĩ đại. Cái tiếng tán Phật của Ngài chỉ qua băng cái xế thôi mà làm chấn động cả càn khôn vũ trụ. Các con chớ có nói tầm bậy mà có thể bị nghiệp chướng, hãy cố gắng mà tu theo với Ngài. Thì cha tôi và tất cả huynh đệ trong môn phái hỏi là lục có biết cái vị sư cô này là vị Phật nào không? Thì lục tổ nói ta chỉ biết Ngài là Phật tổ, vị cổ Phật mà thôi, chứ ta không biết Ngài là vị Phật nào. Nếu muốn biết thì các con hãy cầu sư tổ về thì sẽ rõ. Và sau đó các huynh đệ ở trong pháp môn mới đề nghị ba tôi đứng sát để cầu sư tổ về.
As a rule, in Thanh former group of magic powers, only when there was a grave matter would they pray to the first patriarch for help as they did now.
Bởi vì sư tổ rất là nghiêm khắc. Dù một cái lỗi nhỏ nhặt nhất của một người đệ tử cũng bị vị sư tổ đó phạt rất là nặng, nên phần đông là ít cái cầu sư tổ về. Nhưng hôm đó cũng một cái đề nghị mà trong cái việc đại sự, cho nên ba tôi mới đứng sát và sư tổ về. Thông lệ thì khi sư tổ về là tất cả đệ tử trong môn phái phải đốt ba bó nhang thật to như ba cây đuốc để sư tổ thui cái lửa đó lên trên người của cái xác để mà tẩy uế trước khi nuôi những việc đại sự. Thì cái thông lệ đó thì hôm nay không có. Khi sư tổ vừa mới nhập xác về nghe tiếng tán Phật của sư phụ, Ngài lập tức bò qua và đập đầu dưới cái nền đất trước cái pháp tướng của sư phụ mà khóc rất là thảm thiết. Mùa huynh trưởng cũng như huynh đệ trong môn phái rất là đông, gần cả trăm người, thì với hỏi tại sao sư tổ lại khóc. Thì sư tổ với nó trả lời như thế này: ta rất là tiếc vì không có thân người như các con để tu theo vị vinh sư vĩ đại này để được đời đời giải thoát và thăng hoa lên. Ta mong muốn là các con hãy tu theo với Ngài để nhờ cái ăn cái sự tu hành của các con mà tổ thầy được hưởng cái ăn phước đó mà thăng hoa lên. Ta đề nghị rằng các con hãy phát tâm trường chay và tu theo với Ngài, bởi vì Ngài chính là một vị cổ Phật vĩ đại nhất từ trước đến nay. Năng lực của Ngài là không thể nào nghĩ và bàn nổi, chỉ có Ngài mới xuống cái của ta bà lần này để cứu địa cầu và cứu chúng sinh trong cái giai đoạn mạt kiếp này, nên các con cố gắng mà phát tâm trường chay tu theo với Ngài. Đó là cái lời đề nghị của sư tổ đối với đệ tử trong pháp môn. Các huynh đệ trong đệ tử đều sững sờ và bàng hoàng trước một cái sự vĩ đại của sư phụ mà trước đây họ không hề hay biết. Và vị sư tổ với sai qua chỉ vào bản thân tôi và nói rằng cái đệ tử này, ngày xưa ta đã nói là cái giấc mơ mà đệ tử đã trình bày trước đây, ta nói là tức là 6 năm, thì hôm nay đã đúng 6 năm là trong môn phái chúng ta có một đệ tử đã được theo làm đệ tử của một vị cổ Phật Quán Âm Như Lai. Đó là một điều đáng mừng mà tổ thầy mừng. Nhưng buồn là tổ thầy mất đi một đệ tử chân truyền mà đã định là sau này sẽ nối nghiệp của tổ thầy. Đó là điều buồn của tổ thầy. Ta nhắc lại cho các huynh đệ được rõ và cũng đừng đây chống đối phỉ báng đệ tử này, mà hãy cùng theo để mà tu hành để tổ thầy được thăng hoa và phát triển giáo lý của pháp môn Quán Âm của vị minh sư vĩ đại này. Và cuối cùng tổ cầu chúc cho các đệ tử sớm khai ngộ mà thức tỉnh tu theo với sư phụ và ngài ra đi. Từ đó mọi người trong gia đình cũng như trong pháp môn đã chuyển tâm, phát tâm trường chai và thọ pháp Quán Âm của sư phụ, tu hành tổng cộng được 22 người, 22 huynh đệ tất cả. Và tất cả những vị này cùng phát tâm trợ duyên cho tôi, phát tâm quảng bá giáo lý của sư phụ đến với những người có tâm đạo khát khao tìm về với cội nguồn giải thoát và tìm về với quê hương của chư Phật. Lòng con cảm kích vô cùng biết ơn sư phụ để phá vỡ u mê ngã chấp về hình tướng và lạc lối trong muôn nẻo thần thông. Ngài đã dày công an bài mọi sự để cho con được thức tỉnh quay về.
We join in thanking Supreme Master Qinghai for her compassion and perfect guidance in our spiritual path leading to the highest level. May we all be protected and uplifted in heaven's grace. Sincere viewers, thank you for joining us today. Tune in every Sunday for Miracles on the Path here on A Journey Through Aesthetic Realms. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for our noble lineage next after Noteworthy News. May you walk in peace and blessings of the divine. On the next Miracles on the Path.
Le quatrième tourné s'est mis derrière moi. Il a placé son bras droit autour de mon cou et avec sa main gauche, il couvre ma bouche.
How was an aggressive burglary suddenly stopped?
Avant l'initiation, j'avais peur de tout, j'avais peur de la mort, j'avais peur des catastrophes. Mais après 9 ans de pratique de la méthode Guanyin, à ce moment périlleux, hein, où les quatre jeunes voulaient cambrioler, je n'éprouvais aucune peur, aucune terreur.
Then our association member suffers chronic health conditions.
Bác sĩ khuyên phải lên mổ, nếu không mổ là cái bệnh này khó, không bao giờ hết, mà có thể là nó đi đến tử vong.
She discovers the power of sincere meditation.
Thành ra nói chung là có bị đuối, nhưng mà khi bước vô ngồi nó lạ kỳ thay, Quán Âm là khỏe liền. Thì mình mới phát hiện ra một điều là cái con đường tu hành theo pháp môn Quán Âm nó vô cùng quý giá.
Find out more on Miracles on the Path, Sunday, November 20, on A Journey Through Aesthetic Realms.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.